An Giang, một vùng đất giàu có về văn hóa và tín ngưỡng, luôn là điểm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các Phật tử. Khi nhắc đến An Giang, người ta không thể không nghĩ đến vùng bảy núi linh thiêng, nơi có nhiều tu sĩ ẩn cư. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở sự hiện diện của các tu sĩ, bảy núi còn được biết đến như một mảnh đất đầy màu sắc huyền thoại và tâm linh, gắn liền với những dấu tích kỳ bí và những câu chuyện về các vị tiên, khơi gợi sự tò mò và hấp dẫn đối với du khách từ khắp nơi. Trên con đường dẫn lên đỉnh núi, một di tích đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người, đó chính là Bàn Chân Tiên, một dấu tích mang đậm màu sắc huyền thoại và tâm linh. Bàn Chân Tiên là một trong những dấu tiên xuất hiện nhiều nhất trên các ngọn núi của vùng này. Một số dấu chân có kích thước lớn phù hợp với hình ảnh to lớn trong trí tưởng tượng dân gian về các vị tiên, trong khi một số khác lại gần như tương đồng với bàn chân người thường, tạo nên sự thích thú và tò mò cho những ai chứng kiến. Nếu có cơ hội ghé thăm Linh Sơn Tự trên núi Sam, du khách sẽ được chiêm ngưỡng đôi bàn chân tiên có kích thước khá lớn, nằm trên một mỏm đá treo leo bên triền núi. Đôi bàn chân tiên đã tồn tại từ rất lâu, từ khi các thầy về đây lập chùa, dấu tích này đã hiển nhiên hiện diện. Chính sự liên thiên và huyền bí của dấu tích này đã thu hút ngày càng đông du khách đến viếng thăm và cầu nguyện. Khoảng 10 năm trước, việc tiếp cận bàn chân tiên còn rất khó khăn do đường lên núi hiểm trở. Nhưng nhờ sự đóng góp của các Phật tử, con đường lên mỏm đá đã được xây dựng kiên cố, giúp du khách dễ dàng tham quan và cúng viếng. Dấu vết của đôi bàn chân tiên trên mỏm đá tại Linh Sơn Tự rất rõ ràng, giống như dấu giày, khiến nhiều du khách phải trầm trồ và suy nghĩ về nguồn gốc của nó. Một trong những trải nghiệm thú vị khi đến thăm bàn chân tiên ở Linh Sơn Tự là du khách có thể ướm thử bàn chân mình vào dấu chân tiên để cầu nguyện sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, do vị trí hiểm trở của dấu tích này, nhà chùa đã phải dựng rào chắn và cảnh báo du khách không được tự ý leo qua để đảm bảo an toàn. Từ vị trí của bàn chân tiên trên đỉnh núi Sam, du khách có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng yên bình của thiên nhiên, sự rộng lớn của đất trời, tạo nên một không gian lý tưởng để lắng lòng và buông bỏ những muộn phiền trong cuộc sống. Đứng trước dấu vết kỳ thú của thiên nhiên, nhiều người không khỏi gửi gắm niềm tin, thắp nén hương thơm và thành tâm cầu nguyện cho bình an, cho những điều tốt lành sẽ đến với mình và gia đình. Những dấu tích về các vị tiên trên núi như bàn chân tiên đã tạo nên một bức tranh huyền thoại đầy màu sắc và góp phần hình thành nên một nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo cho vùng đất An Giang. Đây không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích khám phá những câu chuyện huyền bí, mà còn là nơi để các Phật tử và du khách tìm kiếm sự tĩnh tại, an lạc trong tâm hồn. Chúng tôi, những người Phật tử, khi đến Linh Sơn Tự, mục đích chính vẫn là để lễ Phật, nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được sự linh thiêng và an lành từ những câu chuyện và dấu tích nơi đây. Ngồi trên mỏm đá đối diện với bàn chân tiên, phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố Châu Đốc, với những cánh đồng xanh mướt, khung cảnh thiên nhiên thật yên bình và tuyệt vời. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi cùng nhau đàm đạo, thiền định, cảm nhận sự an lạc và buông xả mà khó có được khi sống trong thành thị xô bồ. Đây là những trải nghiệm đáng giá, những cảm xúc sâu lắng mà chúng tôi muốn chia sẻ và lan tỏa đến những người hữu duyên. Nếu có dịp, hãy thử một lần đến với An Giang, tiếp cận những dấu tiên trên các ngọn núi để tự mình khám phá và cảm nhận những huyền thoại kỳ bí, hấp dẫn của vùng đất này.
Hôm nay mấy anh em mình đủ duyên được về chùa Thầy để trong buổi sáng sớm như thế này mình ngồi mình thiền. Hôm nay cũng là ngày rằm, rất là ý nghĩa. Mà phải nói là khi mà về đây tự nhiên thấy tâm mình nó an yên sao á, bởi vì khi mà học thiền á, hay mình ngồi thiền ở nhà thì một cái không gian nó khác, nó ấm cúng. Nhưng mà mình ngồi thiền ở trên một cái đỉnh núi Sam như thế này á, một không gian nó thoáng mát, mình cảm thấy nó an lạc lắm. Mai Anh có thường hay ngồi thiền không em?
Thật ra thì để chia sẻ với anh chị là em rất muốn thiền, rất muốn học thiền, nhưng mà em chưa biết phải nên bắt đầu từ đâu để vận dụng vào cá nhân mình, cho nên là em chưa có thói quen thiền hàng ngày.
Thật sự ra thì để mà học thiền á, thì như là chị với anh cũng chưa có đi học thiền, nhưng mà mình cũng biết được qua những cái bài giảng của quý thầy á, rồi mình nghe rồi mình cũng học theo. Nhưng mà thôi anh đi, anh chia sẻ cho mấy anh với tụi em để hiểu rõ hơn về cái giống như cái ý của mấy anh vậy đó, cái cách thiền như thế nào để nó dễ nhất mà đúng không em? Đôi lúc mình cứ nghĩ ngồi thiền sợ sai. Sợ sai.
Đúng ra thì khi mà mình ngồi thiền á thì mình sợ sai là đúng. Mình đừng có thiền. Thì thiền á thì đi sâu xa về thiền, nói sâu sắc về thiền, rồi hiểu sâu về thiền thì nó phải là chuyện đơn giản. Và nếu như mình thực tập về thiền thì nó cũng rất là phải có một vị giỏi về thiền hướng dẫn cho mình thì nó chính xác. Còn nếu như anh em mình muốn tịnh tâm, muốn được thư giãn, muốn được an lạc thì mình ngồi cũng giống như thiền, nhưng mà đừng cho đó là thiền. Tại vì cho nó là thiền thì nó sẽ có nhiều bài bản, phải căn bản sao 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 đó, đủ thứ hết. Còn đây mình cứ tĩnh tâm, buông xả để làm gì? Để mình đạt được cái năng lượng mà cả một ngày nào đó mình vất vả hoặc là mình lo toan, suy tính nhiều thứ quá. Đầu óc mình nó bắt đầu nó bị mông lung, rồi bị hướng ngoại. Thì bây giờ mình quay lại trở lại nội tâm của mình để nạp lại cái năng lượng đó. Thì khi mà mình lắng tâm mình nạp lại cái năng lượng đó thì bao nhiêu những cái an lạc nó sẽ tràn về, nó giúp cho mình thân tâm mình nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Cái đó là cái chuyện mà quan trọng cho mọi người mà tập tu giống như anh em mình thì nó hợp lý hơn. Còn nếu như mà mình đi về thiền thì phải đúng bài bản, có lớp thiền, là có những cái vị thiền sư dạy cho mình từ căn bản cho tới nâng cao. Còn bây giờ anh em mình là chủ yếu là muốn làm sao để cho đầu óc mình nó nhẹ nhàng thanh thản, thì đầu tiên mình cứ ngồi hít thở sâu, rồi cứ để cái tâm của mình nó vắng lặng, đừng nghĩ gì hết. Tại vì khi mà mình nghĩ này nghĩ nọ thì nó sẽ làm cho mình bị cuốn theo đó, gọi là vọng tâm. Thì khi mà ai ngồi xuống thì cũng muốn cho mình được lắng tâm, nhưng mà thực ra cái vọng tâm nó cứ tới. Thì cái vọng tâm nó tới thì mình cứ nhìn thẳng vô nó, à mình biết vọng tâm nó đang tới, mình nhìn thẳng vô nó tự tan biến, rồi nó sẽ trở lại. Rồi lúc khác 1, 2 phút, 5, 3, 10 giây, nó sẽ có những cái vọng tâm, vọng tưởng khác nó tràn tới nữa. Thì mình cứ nhìn thẳng vô nó, mình mỉm cười với nó, thì tự động nó từ từ á. Lúc đầu thì nó sẽ rất là khó, nhưng từ từ nó rất là dễ. Rồi cái vọng tâm á, lúc đầu nó sẽ rất là nhiều, nhưng từ từ nó giãn ra, tới lúc là tất cả mọi thứ nó bình lặng. Thì lúc đó mình đạt được cái an lạc. Thì ở trong thiền thì cũng cuối cùng là thiền để làm gì? Để cho mọi người muốn được an lạc. Thì khi mình an lạc gọi là định. Thì định đó đã sanh ra trí tuệ. Thì bây giờ mình cứ đơn giản là mình cứ làm sao? Đầu tiên là ngồi cho nó thẳng. Mình đem lại những cái gì an lạc, những cái niềm vui gì đó, mình cứ hướng tâm tới đó. Chứ mình đừng bao giờ tôi muốn tôi được cái này, tôi ngồi xuống để tôi được an lạc, tôi ngồi xuống để tôi muốn được những cái gì đó, thì không nên. Cái đó nó dẫn cho mình đi tới con đường nó không hay. Cho nên tất cả mọi thứ, mình biết mình ngồi đây, mình biết mình đang hít vô, thở ra, an lạc.
Anh, nhưng mà thường thì giống như mình cũng từng nghe quý thầy, quý sư giảng, thì em cũng không biết là cái này là có phải là thiền không. Ví dụ như sau một ngày mình làm việc, có thể là mình chọn ở trong nhà mình, đôi lúc mình đâu có được cái không gian mà nó tuyệt vời như vậy, thì trong nhà mình chọn có thể ngồi trước bàn thờ, hay là một cái góc nào yên tĩnh trong phòng ngủ cũng được, một góc nào yên tĩnh thì mình ngồi mình lắng tâm mình xuống, cái mình kiểm soát tâm. Mình suy nghĩ là từ sáng tới chiều mình đã làm những việc gì, và mình suy nghĩ là có những cái việc mình làm đã đúng chưa, sai chưa, giống như là gọi là kiểm tâm á. Mình coi là có việc gì đó mình đã làm, lời nói nào đó mình có nói cho ai buồn không, có làm cho ai tổn thương không, hay là mình có làm được điều gì vui. Thì khi mà mình làm được những cái điều vui á, thì mình hoan hỷ với cái điều vui đó, và mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm những cái điều giống như vậy nữa. Còn nếu những cái điều gì đó mình cảm thấy không tốt, không đẹp, hay mình làm cho tổn thương ai đó, thì mình kiểm soát lại và mình ý thức là mình sẽ sửa đổi và mình sẽ không làm như vậy nữa. Rồi mình cũng ngồi mình lắng tâm, mình suy nghĩ, chứ không phải là mình buông xả mà mình đang kiểm tâm. Thì như vậy có phải là dạng thiền không anh?
Thì theo cái câu hỏi của em, có phải thiền không? Đó là không phải là thiền. Tại vì thiền không phải là ngồi đó để mà kiểm lại những cái gì mình đã qua, mà thiền là mình thấy rõ mình đang làm gì, mình sửa liền ngay lúc đó. Mình nói những cái lời không hay, sửa liền là mình đã lỡ lời không hay. Mình tiếp theo, những lời tiếp theo mình sẽ nói những lời tốt hơn. Chứ không phải là đợi tới tối về, hoặc là tới có thời gian mình ngồi xuống mình mới kiểm tâm, thì nó lại trễ mất đi, mà nó không phải là thiền. Thiền là gì? Mình làm gì, mình biết điều đó mình đang làm, rất là gọi là tỉnh thức, là gọi là thiền. Tất cả mọi thứ hoạt động của mình, hít ra, hít vô, thở ra, đưa tay lên, bước chân đi, nhìn, nói, cười, tất cả mọi thứ mình đều kiểm tâm được, mình đều thấy rõ từ những hành động của mình, mà mình không bị những cái tác động khác, không bị những cái suy nghĩ khác dẫn dắt mình đi, đó là thiền, là chánh định. Đó. Chứ còn khi mà tới lúc mà mình làm cả ngày rồi, mình nói bao nhiêu chuyện nó không hay, bao nhiêu chuyện ác ý, bao nhiêu chuyện nó không lành, tới lúc mình ngồi lại, mình mới kiểm tâm lại, thì đó là gì? Đó gọi là ở bên đạo giáo họ gọi là phản quang tự kỷ, để mà nhìn lại những cái gì trong cái ngày đó mình làm rồi, mình sám hối, mình không làm nữa. Thì đúng vậy, thiền thì mình bị trễ đi. Thì thay như vậy thì lúc đó mình làm không hay thì mình chuyển liền. Mình biết mình đang, tôi đang nói với chị một cái câu đó nó không hay, tôi xin sám hối, xin lỗi liền tại chỗ, để cái đó đã xong. Cho nên là trong Phật dạy có cái câu là quá khứ cũng không có chi mà đặng, hiện tại không có chi mà đặng, tương lai không có chi mà đặng. Có nghĩa là những cái quá khứ rồi thì mình cho nó qua luôn. Cái hiện tại này thì mình biết nó hiện tại, nhưng mình cũng không có dính mắc gì nó luôn, cứ cho nó qua. Còn tương lai mình cũng không cần phải suy nghĩ tới. Tất cả mọi thứ mình sống, mình biết hàng giờ, hàng phút, hàng giây, gọi là trong từng sát na. Mình phải hiểu và mình hành, mình tỉnh giác. Tại vì mình nghĩ là tôi đang thiền thì mình cứ bị căng thẳng. Mà tất cả mọi thứ sinh hoạt là nó rất là bình thường. Tôi sống lúc nào tôi cũng tỉnh thức. Tôi nói chuyện, tôi biết nói chuyện. Tôi ăn, tôi biết ăn. Tôi gắp miếng đồ ăn, tôi biết tôi gắp miếng đồ ăn. Tôi cầm đôi đũa, tôi biết cầm đôi đũa. Như vậy là mình không có bị những cái vọng tâm, vọng tưởng của quá khứ, hiện tại, vị lai nó lôi cuốn mình đi. Thì lúc đó mình sống mình rất là an lạc. Mình sẽ không vướng những cái tội lỗi. Mình sẽ không làm những cái điều mà nó không hay. Mình là như vậy.
Sau khi lắng nghe những chia sẻ của anh và chị thì em rất tâm đắc với cái câu mà em rất hay thường nghe và đọc với chính bản thân em, là tâm an vạn sự an.
Đúng.
Vì em cảm nhận được cái điều đó.
Sau khi lắng nghe sự chia sẻ của anh và chị thì em đã hiểu rõ hơn về cái việc thực tập tĩnh tâm, cũng như là để chuẩn bị cho trong tương lai em sẽ tìm một vị thiền sư để học, để nâng cao cái việc thiền áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày. Nhưng mà em vẫn có một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi đến anh là nếu như hiện tại bây giờ em muốn tĩnh tâm hàng ngày thì phải là buổi sáng bình minh, hay là cũng có thể là cuối cùng, nghĩa là để kết thúc một ngày cũng có thể tĩnh tâm được ạ?
Nghĩa là nếu như mà gọi là tĩnh tâm ạ?
Như nãy anh nói rồi, giờ phút nào cũng được hết. Ngay cả khi mà mình hướng về cái tâm của mình là mình đang tĩnh tâm. Chứ nó không phải là tĩnh tâm là phải ngồi xuống, phải ngồi xếp bằng này kia là mới là tĩnh tâm, không phải. Cái đó là mình ngồi mình thực tập thôi. Rồi mình lấy cái kinh nghiệm để cái lúc mà mình, khi mà mình ngồi đó, cái tâm mình nó lắng như thế nào, mình an lạc như thế nào. Lấy cái đó, bắt đầu mình nhân rộng, mình kéo dài cái thời gian đó ra trong tất cả hoạt động của mình.
Nghĩa là mình có thể biến nó thành một cái tự nhiên như
đúng,
hơi
đúng
thở
rồi.
Của mình.
Chính xác, chính xác.
Đúng rồi, đúng rồi. Áp dụng ở đời sống. Này, anh nhìn chia sẻ đi chị.
Đó là gì? Cái đó là gọi là tu trong từng hơi thở đó.
Thôi thì chị cũng mong là anh em mình đủ duyên để có những cái chuyến hành hương cùng nhau đi lễ Phật khắp nơi, ở các chùa, khắp nơi trong nước. Cũng như là nếu có đủ duyên thì anh chị cũng qua châu Âu với em để mình đi lễ Phật các chùa bên đó. Còn nếu... đúng rồi, đó là những cái ước mơ của anh chị em mình. Nhưng mà nếu đủ duyên nữa thì mình cùng nhau học một khóa thiền. Tùy duyên, ở Việt Nam cũng có, ở Ấn Độ anh chị em cũng muốn sang Ấn Độ có những khóa thiền, mà nghe nói Việt Nam cũng có quý thiền sư cũng mở nhiều khóa thiền ở Việt Nam. Nếu đủ duyên mình cùng nhau nha.